về những người liều mạng sống vì tình yêu. Sự sống để làm gì? Để làm gì? Để làm gì? Nếu không phải để
yêu thương, để yêu
chọn cuộc đời con Chúa ơi,
vì Chúa đã cho đi cho dù khổ đau, vì cho đi là điều yêu cầu, là dấu chứng của tình yêu.
Vì thế Chúa sinh ra trên một chuyến đi và lang thang qua mọi nẻo đường, rồi chết đi như một tội nhân.
Về những người liều mạng sống vì tình yêu. Sự sống để làm gì? Để làm gì? Để làm gì? Nếu không phải để
yêu thương, để
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu gọi nhóm 12 lại và bắt đầu sai từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy, không được mang lương thực, bao bị, tiền dắt lưng, được đi dép nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông, bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy rũ bụi đất dưới chân để tỏ ý cảnh cáo họ. Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối, công trừ được nhiều quỷ, sức dầu cho nhiều người đau yếu và chữa họ khỏi bệnh. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, có nhiều người nói, trời ơi, bây giờ sao? Bảo sao là sao? Rồi giờ mình làm cái gì bây giờ? Hoặc làm cái gì là cái gì? Rồi giờ không được ra ngoài đường, rồi bây giờ là giãn cách xã hội, nhà giãn cách nhà, khu giãn cách khu, xóm giãn cách xóm, rồi phường giãn cách phường, quận giãn cách quận. Tức là ai ở nhà đó. không được ra đường nếu không có gì cần thiết. Tôi tưởng chỉ có ở Việt Nam, cuối cùng mấy em ở bên Úc, ở Sydney cũng bảo, thưa cha, Sài Gòn và Sydney bây giờ giống nhau, cũng bị giãn cách xã hội như thế. Vì lý do gì anh Trâm có biết không? Lý do gì? Là kẻ thù đang là tấn công mình, mà mình không thấy nó đâu, cho nên tốt nhất là trốn trong nhà. Thì xưa tôi đi đánh nhau với đứa bạn, đánh nhau không được là chạy về nhà trốn, đúng không? Không đâu mà an toàn bằng cái nhà mình. Vô trong nhà thì trốn đâu an toàn hơn? Trốn gầm giường. Gầm bàn nó cao rồi trốn nó nhìn thấy. Còn gầm giường mà người xưa mấy cái giường nó thấp lắm. Cho nên mà chùa đó là an toàn. Chùa đó là nó vô nó phải tìm luôn là chùa vào gầm giường. Nó lôi không ra được. Anh chị biết nó làm gì đánh tôi không? Nó ngồi nó xò chân mà nó đạp. Nó cho chân xò gầm giường nó đạp. Mình ở trong mà nó cứ đạp, đạp, đạp. Rồi cùng lắm mà bí quá, cầm chân kéo nó vô chùa gầm giường luôn. Thì hồi sẽ đánh nhau rồi. Cái kẻ thù thấy rồi còn biết được mà trốn. Còn bây giờ kẻ thù mình có thấy không? Không thấy. Không thấy. Mà lạ một cái là cứ vừa mới khống chế được tí có virus rồi thì mình có đồ có vaccine. Nhưng mà cứ có loại 1 thì nó có loại 2. Rồi mình chưa khống chế được loại 2 thì nó có loại 3. Và cứ như thế. Không biết đến bao giờ cuộc chiến này mới ngưng. Mới đầu hôm Tết năm 2021, ăn một cái Tết mà đã phải ở nhà là đã hiếm lắm rồi. Nhưng mà có lẽ Chúa cho trải nghiệm hết tất cả chuyện đạo cũng như chuyện đời đều trải qua giai đoạn gọi là giãn cách xã hội, hạn chế mọi tổ chức. Tết nhất lễ hội đình đám ngừng hết. Rồi trong đạo cũng vậy, hết mùa chay rồi mùa phục sinh, rồi mùa giáng vọng, mùa giáng sinh, rồi mùa hoa, nguyên một năm phụng vụ đều trải qua cái giới hạn đó. Có người bảo vậy thì Chúa đâu mất rồi, cầu hoài không thấy gì vậy. Chúa bảo có ta đây. Chứ vừa có tại đây. Một cái điều là nhiều khi những lúc khó khăn vậy ngươi mới gọi ta. Còn lúc, tôi hỏi thật anh chị em chứ, cái lúc mình thành công, lúc mà mình có ăn sung mặc sướng, không phải lo kẻ thù vô hình ấy, có ai nói Chúa ở đâu không? Có ai nói Chúa ở đâu không? Có ai hỏi Chúa đâu rồi không? Chẳng thấy ai hỏi. Vì hỏi là căng nha. Hỏi là Chúa bảo, có ta đây, sao? Đi lễ Chủ nhật chưa? Chết, chết, chết. Hôm nay còn mấy cái hẹn rồi, hôm nay còn mắc đi đám cưới, hôm mắc đi tiệc, mắc đi picnic, mắc đi kinh doanh, mắc đi họp, vân vân và vân vân. Thế lúc đang nhậu, có dám hỏi Chúa đâu rồi không? Có dám không anh? Vừa mới hỏi Chúa rồi bảo có ta đây. Ta đã bảo rằng là đừng chè chén say sưa, chớ chơi bời dâm đãng. Nghe ta nhắc hoài quá. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện mà sao mà cứ nhậu nhạt hoài. Được rồi, nó không nghe phải không? Nó không nghe phải không? Mấy lần rồi. Corona, có em, vô. Corona chạy vô. Bà ông đang ngồi nhậu bỏ chạy mất. Ông nào về nhà đấy, có đúng không? Ngồi nhậu với nó, chẳng may nó mà dính corona là mình tiêu đời. Có đúng không? Đi tập trung cách ly rồi đủ thứ khổ hết. Cho nên, đôi khi tôi ngồi từ 0 giờ thứ ngày thứ 6 hả? Không giờ ngày thứ 6 mùng 9, mất 15 ngày. Mấy em bên Úc, Sydney cũng nhắn, chơi Sài Gòn với Úc giống nhau. Buồn quá, thành phố, đường phố vắng tanh. Chỉ có mấy người phu quét đường quét. Thành phố vắng tanh có ai cả. Cứ buồn. nói phải tạ ơn Chúa ấy chứ. Lâu lắm mới được hưởng cái không khí này. Cái không khí mà ra đường thấy nó yên ả, à, không có xô bồ, không có láo nháo, không có chen chúc, không có bắt nháo. Có bao giờ anh thấy được chuyện đó chưa? Có bao giờ thấy được chuyện đó chưa? Càng lễ hội, càng những lễ lớn thì càng đông, càng bát nháo, càng chen lấn, càng ồn ào. Vậy thì tôi đề nghị với anh chị em cái này. Tôi và anh chị em chúng ta, thứ nhất, mình bắt đầu hôm nay đi. Hôm nay là ngày 11 phải không? Mình làm tuần cửu nhật kính lòng thương xót Chúa được không? Chúa Giêsu, tuần cửu nhật là cái gì? Đó tôi thấy không? Cả năm bận rộn làm ăn, học hành đủ thứ. Có biết làm tuần cửu nhật là cái gì không? Vậy thì bây giờ ngồi mở sách ra, mở máy ra, mở YouTube ra, làm tuần cửu nhật kính lòng Chúa thương xót. Với mục đích là cầu xin Chúa thương xót chúng con và toàn thế giới, cất đi cơn đại dịch này, được không? Làm đi. Nếu mà không có đại dịch, nếu mà không có virus corona, chắc gì đã có làm tuần cửu nhật, đúng không? Rồi, làm tuần cửu nhật đi. Thứ hai, có thời giờ ngồi rảnh rang. Euro cũng kết thúc rồi. Đêm nay là 2 giờ sáng hay sao đó, 12 đó, là chung kết giữa Ý với lại Anh. Cả hai đội đều bên thắng lặng bên nửa cân. Rồi cũng kết thúc. Rồi Copa America giữa Brazil và Argentina cũng kết thúc. Neymar và Messi, hai cầu thủ gọi là nổi tiếng nhất thế giới, một thì của Brazil và của Argentina, đối đầu với nhau chắc là thú vị. Nhưng mà rồi nó cũng qua đi. Mấy vinh quang rồi vỗ tay rồi cũng qua đi. Và những cái tủi nhục rồi cũng qua đi. Tủi nhục của anh chàng Mbappe gì đó, Pháp, đã chật quả penalty để bị loại. Pháp bị loại đấy. Tủi nhục cũng qua đi, vinh quang cũng qua đi. Nhưng mà Chúa thì tồn tại mãi. Về thì hơi giờ này rảnh rang mở máy mà nghe, giới thiệu với anh chị em đây là máy mới. Tập 2 năm 2021. Máy mới bài giảng lòng thương xót Chúa. Rảnh thời giờ mở máy nghe đi. Nghe chưa? Rồi ai chưa có thì liên hệ với chúng tôi gửi. Như bưu điện vẫn làm việc, tôi gửi cho anh chị em. Những người ở vùng sâu vùng xa, những người hoàn cảnh khó khăn, những người dân tộc, những người ở những vùng mà không có phương tiện điện thoại hoặc là internet, rồi những đồng người mà ngoại đạo, anh chị em tôn giáo bạn nhá. Anh chị em mình gửi cho họ. Rồi những người nằm bệnh liệt giường vân vân, đến thăm và gửi tặng cho họ. Ấy, rồi điểm quan trọng là 15 ngày này, 2 tuần lễ đi. Cái gọi là 2 tuần lễ, mình là không gọi là 2 tuần lễ giãn cách xã hội nữa, mà mình gọi là 2 tuần lễ tĩnh tâm tĩnh dưỡng. Hai chữ tĩnh tâm tĩnh dưỡng. Tĩnh dưỡng cả về tinh thần, cả về thể xác. Có khi cả năm hay là cả bao nhiêu năm nay đi đâu loanh quanh cho đời mọi mệt, bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Thôi bây giờ về nhà mình, vợ chồng con cái sum họp bên nhau, cầu nguyện chia sẻ, tĩnh tâm tinh dưỡng cả nhà với nhau. Trời, đẹp biết chừng nào. Mình nhìn theo cái hướng tích cực đi thưa anh chị em. Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Bảo thưa cha lấy gì ăn, ăn ít đi cho nó bứt, bứt ký thì cũng được mà. Tôi cầu cho nó bớt ký đi, về trung tâm mẫu phụ gần 2 năm nữa. Lên tới 5 ký, 2 năm lên 5 ký, mỗi năm lên 2 ký rưỡi, chết rồi. Thưa anh chị em, cầu cho nó bớt ký đi. Thì đồ ăn ra chợ mua không có thì ăn bớt lại. Thay vì ăn 3 bữa, ăn 2 bữa, được không? được cái gì đâu. Thay vì một gói mì thì em nửa gói mì. Thoải mái. Mình tập có cái nhìn lạc quan như vậy, tập có cái suy nghĩ tích cực như vậy, thì cuộc sống của mình mới trở thành người đi loan báo tin mừng mà Chúa mời gọi chúng ta ngày hôm nay. Lời Chúa sai các tông đồ đi, cứ hai người một đi loan báo tin mừng. Và Chúa ban cho các ông quyền trên các thần ô uế. Có nhiều khi có trách nhiệm mà không có quyền, không làm được. Thưa anh chị em, có sự cố xảy ra. Sự cố xảy ra làm cho chúng ta cũng thấy vui. Phải không ạ? Cũng thấy vui. Đẹp chưa? Rồi, Chúa sai các tông đồ đi. Có trách nhiệm và quyền lợi, có cái quyền để mà làm cái công việc đó. Nhiều khi mình làm cái công việc mà mình không có quyền làm thì mình không có chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm thì phải có quyền làm, mà có quyền làm thì phải chịu trách nhiệm. Mình cái quyền đó mình không thể có được nếu Chúa không ban cho mình. Cho nên khi Chúa sai các tông đồ đi loan báo tin mừng thì Chúa ban cho các ông quyền trên các thần ô uế. Đó, trước tiên là ban cho ông cái đó để chống lại kẻ thù vô hình. Thần ô uế là ma quỷ, là sự dữ, là kẻ thù vô hình. Cho nên ngày hôm nay mình đang chống lại một kẻ thù vô hình, đó là virus corona. Cho tới bây giờ người ta vẫn không biết rằng là xuất xứ của virus corona nó bởi đâu? Bởi con người làm ra hay là bởi đâu người ta không biết, và ở đâu người ta cũng chưa chắc chắn. Nhưng mà nếu mà một người, một nơi mà mình không làm cái chuyện đó thì ai muốn đến cứ cho đến, ai muốn kiểm tra cứ cho kiểm tra, có đúng không? Nhà tôi không giấu hàng cấm thì cảnh sát đến, công an đến cứ khám, tôi chẳng có gì sợ cả. Nhưng mà tôi không biết anh có dấu hay không có dấu, mà tại sao chúng tôi đến khám anh lại không cho? Hay là anh bắt chúng tôi chờ ngoài cửa cả tiếng đồng hồ anh mới cho vô, nhỡ bên trong anh tẩu tán, anh ném cửa sổ hay là anh thủ tiêu đi thì sao? Cho nên đối với kẻ thù vô hình là virus corona đó, trước tiên là cái người cầm đầu, có thể là bàn tay của ma quỷ, nó dùng con người, nó dùng con người để làm cái việc đó. Vậy thì cho dù bàn tay của con người thì cũng là sự điều khiển của ma quỷ, của sự dữ. Cái kẻ thù vô hình đó thì mình phải chống lại bằng vũ khí vô hình, bằng sức mạnh của đấng vô hình, là đấng đầy quyền năng. Đấng đầy quyền năng ấy ban cho chúng ta những vũ khí vô hình mà đôi khi chị em mình thờ ơ không sử dụng. Vì thấy sao mà nó thường quá. Anh chị em có biết vũ khí vô hình đó là gì không? Bảo vậy chắc là có phải là tên lửa không cha? Có phải là xe tăng không cha? Có phải máy bay tàng hình không cha? Hay là tàu ngầm nguyên tử không? Bìa cái gì cũng tàng hình hết trơn. Không. Những thứ đó không ăn thùi. Ta nói là cao nhân tất có cao nhân trị. Mình giỏi sẽ có người giỏi hơn trị mình. Mình khôn sẽ có người khôn hơn trị mình. Vậy thì cậy nhờ vào một đấng tuyệt đối, không có ai hơn được. Quyền năng tuyệt đối, thượng trí tuyệt đối, sức mạnh cũng tuyệt đối. và ban cho chúng ta vũ khí vô hình là lời của Chúa đây nè. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con. Tại sao mình không sử dụng? Chúa ban cho chúng ta vũ khí đó là tràng chuỗi lòng thương xót, chuỗi kinh lòng thương xót. Mà Chúa nói ai đến kêu cầu ta, còn chuỗi kinh lòng thương xót này thì không phải thất vọng bao giờ. Tấm ảnh lòng thương xót, anh Trâm thấy lúc nào chúng tôi cũng có tấm ảnh lòng thương xót, không lớn thì nhỏ. Vì Chúa nói ai đến kêu cầu ta, chiếc tấm ảnh này cũng không phải thất vọng bao giờ. Rồi chuỗi, chẳng chuỗi mân côi, tại sao mình không sử dụng? Vì Đức Mẹ ban cho mình chẳng chuỗi mân côi với mệnh lệnh là hãy lần chuỗi mân côi, tôn sùng trái tim mẹ và cải thiện đời sống. Những vũ khí đó mình không sử dụng mà mình lại cậy nhờ vào quyền lực của thế gian. Chúng ta thấy rằng mình đưa hết cái vaccine này ra vaccine kia, rồi kẻ thù vinh lại đẩy lên nữa, rồi tới Delta, rồi cái gì gì đó. Người xưa chỉ cách nhau 12 mét thì nó mới lây, còn bây giờ là cả 10 mét, 50 mét trong không khí nó cũng có thể lây được, chứ không phải chỉ lây qua đường thở giữa người với người hay là đường nước miếng vân vân. Đó thì chúng ta thấy rằng là càng ngày kẻ thù nó càng tinh vi và tinh quái và ác độc, thì mình phải kêu cầu đứng là Chúa là chủ của tất cả thế giới vũ trụ, cả hữu hình và vô hình. Như trong bài đọc 2 chúng ta đọc, chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ân phúc của Thánh Thần. Trong Đức Kitô Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thanh nhan Người ta trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của Người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Người ban tặng cho ta trong Thánh Tử yêu dấu. Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra, chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi theo lượng ân sủng rất phong phú của Người. Ân sủng này Thiên Chúa rộng ban cho ta cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu. Người cho ta được biết thiên lý nhiệm màu. Thiên lý này là kế hoạch yêu thương Người đã định từ trước trong Đức Kitô, đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lĩnh là Đức Kitô. Và cũng trong Đức Kitô, Thiên Chúa là đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của Người, đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của Người. Để chúng tôi là những người đầu tiên đặt hy vọng vào Đức Kitô, chúng tôi ngợi khen vinh quang Người. Trong Đức Kitô cả anh em nữa, anh em đã được nghe lời chân lý là tin mừng cứu độ anh em. Vẫn trong Đức Kitô, một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần, đứng Thiên Chúa đã hứa. Thánh Thần là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa. Anh chị em nghe thấy mỗi người chúng ta được Thiên Chúa yêu thương như vậy, được Thiên Chúa đổ tràn đầy ân sủng như vậy, được Thiên Chúa cho chúng ta những địa vị rất là cao quý như thế. Trong Đức Kitô chúng ta được Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thanh nhân Người ta trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của Người. Chúng ta được tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của Người, và Thiên Chúa đặt mọi sự dưới chân Đức Giêsu Kitô. Vậy thì trong lúc này ta không có gì gọi là hoang mang hoảng sợ hết, mà hãy tạ ơn Chúa vì chỗ đó cho mình có thời giờ để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, được không? Còn lo, còn sợ không? Còn hoang mang không? Còn bối rối không? Còn hỏi Chúa ơi, Chúa đâu rồi không? Nhưng Chúa vui. Thì đứa bé mà nó bị hồi xưa mà tôi bị mấy đứa bắt nạt nó đánh thì chạy về gọi bố gọi mẹ cứu mình nhé, phải không? Bố mình ra là mình có bố mình là thằng nào đâu có dám đánh mình nữa không? Và mình ra thì mình làm gì? Mình có ngon không? Nó vừa tới thì mình chạy núp sau bố mình. Bố mình cao to, mình núp sau bố mình là an tâm rồi. Ôm chặt lấy chân ông ấy, thằng nào dám đụng tới. Thế thì bây giờ tại sao chị em không đến ôm chặt lấy chân Đức Giêsu mà cứ ôm lấy tiền, lấy lương thực, đủ mọi thứ ấy? Vừa mới nghe giãn cách xã hội là ùn ùn kéo nhau đi mua gạo, mua mì, mua thực phẩm mà giá nào cũng mua. Mà tôi thấy những người bán cũng ác quá. Bó rong muống ngày thường có 10 ngàn, vừa mới giãn cách nâng lên 20 ngàn, rồi lên 50 ngàn một bó rong muống. Rồi cái vỉ trứng ngày thường có 25 ngàn, bán 70 ngàn. Nâng giá một cái khủng khiếp và người ta sợ chết đói, người ta mua ảo ảo hết. Có 2 tuần lễ mà còn sợ như vậy. Thế thì con người ta khi không còn tin vào đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót nữa, người ta tin vào cái sức của mình và thấy sức của mình nó bị hạn chế quá, nó mong manh quá. Khả năng của con người chống lại với kẻ thù vô hình này giống như trứng chọi với đá thôi. Thấy nó đâu mà chống, gọi là chống, dịch cái chống thế nào được. Lo mà tránh, đề phòng nó thôi chứ còn chống làm sao được nó. Thấy nó đâu mà chống, phải không? Chống thế nào? Không chống được nó. Mình chích vaccine cũng là ngừa nó chứ không phải chống nó. Trừ khi nào mà chế ra thuốc chích vào, mà tôi bị nhiễm mà chích vào, virus corona nó tiêu, không còn ở trong cơ thể tôi, quậy phá được, lúc đó mới gọi là chống được nó. Cho nên mình thấy giới hạn của con người chỉ là phòng ngừa, rồi tránh dịch, rồi thì tránh lây lan, rồi thì khi mà mình bị nhiễm rồi, lúc đó cái này mới là giây phút quan trọng. Anh chị em có tin hay không tin, được chữa hay không được chữa là giây phút này đây. Chúa nói lòng tin của con cứu chữa con có tin không? Thì lúc này mình đặt tất cả niềm tin vào Chúa, sống một cách tích cực, một cách lạc quan. Đừng có lo lắng, sợ hãi, bi quan, yếm thế thì mới chống được kẻ thù vô hình. Thì kháng thể trong ta mới chống được cái virus đã xâm nhập vào cơ con người của ta. Cho nên tin tức mà đề phòng với này thế kia đã đủ quá rồi. Xin anh chị em cũng hạn chế gửi những cái tin nó đi đi. Tôi thấy có những người mà cứ suốt ngày gửi toàn những tin bạo loạn ấy, toàn những tin buồn, những tin tức, những tin làm người ta hồi hộp lo lắng thôi. Có được cái ích lợi gì đâu. Tại sao không gửi những cái gì nó tích cực hơn, đem lại bình an, đem lại niềm hy vọng, đem lại niềm vui sống, đem lại lạc quan cho người ta. Tôi nhận đó, tôi bảo sao mà những người trong biểu lòng thương xót Chúa mà cũng cứ đi nhận mấy cái tin này xong gửi đi để làm cái gì? Chỗ thì phá nhà thờ, chỗ thì giết cha, chỗ thì là chém mươn, chỗ thì này khác. Để làm cái gì? Thế không ạ? Người ta đang ở nhà ta hoảng sợ rồi. Cứ chốc lại mở ra 340 người nhiễm, hôm nay là lên tới 370 người nhiễm. Đó người ta hoảng sợ. Mà không gửi những cái tin nhắn, những cái làm cho người ta đọc xong ta thấy, wow, vui, bình an. Bây giờ nó vô rồi thì bây giờ Chúa ra tay. Chúa bảo, con có tin không? Tin không? Người con tin, tin về như vậy. Người con tin, tin một run run để giải quyết, tin cái gì? Tin thì cười lên, cười gì mặt mày méo, cười. Tươi tỉnh lên, vui lên, virus, mày không làm gì được tao đâu. Mày không làm gì được tao đâu. Còn có Chúa. Ta nghe lời Chúa rõ ràng, Thiên Chúa đặt mọi sự trên trời dưới đất, quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Và khi Thiên Chúa đầy quyền năng như vậy trao cho mình quyền trên các thần nô uế và chỉ thị nha, không mang gì đi đường trừ cây gậy, không mang lương thực, mới nghe dặn cách cái gì là rồi đi mua lương thực. Không mang lương thực, bao bị tiền dắt lưng, được đi dép nhưng không được mặc hai áo. Và người bảo các ông, bất cứ ở đâu khi em đã vào nhà nào thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe anh em, thì khi ra khỏi nơi đó, hãy rú bụi đất dưới chân để tỏ ý cảnh cáo họ. Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, xích dầu cho nhiều người đau yếu và chữa họ khỏi bệnh. Rõ chưa? Quyền năng Chúa ban cho những người đi loan báo tin mừng. Đấy là trừ quỷ, xích dầu cho người đau yếu, chữa cho họ khỏi bệnh. Chúa ban mà. Ngày hôm nay, chả lẽ Chúa sai con người ta đi rao giảng, Chúa sai các thời sai đi rao giảng, Chúa bảo tao chỉ sai đi rao giảng thôi chứ không ban cái quyền như ngày xưa. Chúa chơi gì mà thiên vị quá vậy, Chúa chơi gì bất công quá vậy. Ngày xưa Chúa sai các ông ấy đi, nhưng mà điều quan trọng là các ông ấy đi dám xâm mình đi hay không, dám tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa mà không bao bị, không tiền rất linh, không dám không, hay là lúc nào cũng có. Tại vì mình có nghĩa là mình tin vào tiền, tin vào quyền, tin vào thế gian, thì làm sao mà Chúa ban cho mình cái quyền trừ quỷ, quyền chữa lành bệnh, làm sao được? Anh có tin vào tôi đâu mà tôi ban. Nếu anh tin vào tôi thì anh dám ra đi đi, không bận tâm, không lo lắng gì cả. Anh có tin rằng tôi lo được cho anh không? Cũng có thấy gì đâu, đi đi thì thấy. Thôi thấy rồi mới đi. Thấy rồi mới đi, cũng như là thấy rồi mới tin. Tin đi rồi thấy, đi đi rồi thấy, cứ dấn thân mạnh dạn ra đi. Mình là tông đồ lòng thương xót Chúa, mình là thừa sai, là linh mục tu sĩ, là giáo dân, là những người được Chúa sai đi. Không phải chỉ linh mục tu sĩ mà tất cả những người Kitô hữu, Chúa nói tất cả những người Kitô hữu đều phải ra đi loan báo tin mừng lòng thương xót của ta bằng bất cứ phương cách nào trong khả năng của mình. Rồi phần thiếu sót chính ta sẽ bù đắp cho. Và không phải mình rao giảng, mình rao giảng chẳng ai nghe đâu, nhưng mà có Chúa hoạt động trong mình, Thánh Thần nói nơi mình. Muốn được rao giảng cho người ta nghe thì mình phải có Chúa. Mình nói về Chúa mà mình không có Chúa, ai nghe? Nói về lòng thương xót Chúa mà mình không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa, nói ai nghe, ai đến? Nói lý thuyết làm gì? Ngày hôm nay người ta không cần lý thuyết, không thích lý thuyết nữa, mà người ta muốn cái gì? Thực tế, thực hành và những chứng nhân. Đức Giáo Hoàng nói người ta cần những chứng nhân hơn những thầy dạy, những người thực hành hơn là lý thuyết. Mà người ta tin vào lời của thầy dạy là vì thầy dạy ấy là chứng nhân. Cho nên khi mình đi loan báo tin mừng, khi mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa, muốn cuốn hút người ta, muốn lôi kéo người ta, muốn người ta nghe, muốn người ta đón nhận, thì chính mình phải tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Chính mình phải tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, không sợ hãi, không lo lắng, không tìm cách làm vừa lòng người này người kia, không có sợ mất lòng người này, mất lòng người kia, không có làm hài lòng những người có chức có quyền, không cần thiết. Mà cũng không có cần phải để ý đến chuyện lời khen tiếng chê của thế gian, thị phi không cần thiết. Ra đi, tôi vâng lời Chúa, tôi ra đi, tôi làm công việc Chúa trao cho tôi thì tôi làm việc Chúa trao cho tôi mà thôi. Tôi không có đi để mà lấy lòng, để mà chiều lòng ai hết, mà không có sợ mất lòng ai hết. Lời của Chúa nói, tôi nói lời của Chúa và Chúa nói ở trong tôi. Và tôi tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Và khi tin vào cái năng lòng thương xót Chúa thì mới có đủ sức mà chống được những kẻ thù vô hình, mới trừ được quỷ, xích dầu cho người đau yếu và chữa cho họ khỏi bệnh được. Không phải dễ đâu thưa anh chị em, không phải dễ mà làm được chuyện đó đâu. Nếu không có ơn của Chúa chẳng ai làm được hết, mà làm được là nhờ ơn của Chúa chứ không phải sức của con người. Rõ ràng, dứt khoát như vậy. Tôi xác tín như vậy. tất cả những gì mà chúng tôi có thể làm được là ơn của Chúa, còn chúng tôi không là cái gì cả. Mà phải đi ra đi, rao giảng và kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Cho nên người ta đến với lòng thương xót Chúa, người ta được cái ơn là ơn sám hối, được ơn là ơn quay trở về. Cái ơn nó lớn hơn, ơn phần hồn nó lớn hơn, ơn phần xác là ơn được chữa lành. Đừng có quá quan tâm quá, đặt nặng vấn đề là chữa lành bệnh này, bệnh nọ, bệnh kia. Chuyện đó đối với Chúa chẳng có gì khó. Nếu mình tin, con tin thì con được khỏi. Nhưng mà điều quan trọng hơn cả là rao giảng cho người ta ăn năn sám hối, người ta quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Đó mới là điều quan trọng. Như 30 lệnh của mẹ là sám hối cải thiện đời sống. Điều đó mới là điều quan trọng. Lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng thương xót Chúa để đi đến việc sám hối cải thiện đời sống. Tôn sùng trái tim mẹ và tôn thờ thánh tâm Chúa Giêsu cũng nhằm mục đích là để cải thiện đời sống, để cho trái tim mình xin Chúa thay trái tim thịt cứng của con bằng trái tim thịt mừng biết yêu thương. Và phải mạnh dạn ra đi, không có ở trong một chỗ an toàn. Giãn cách chỉ có 21 ngày thôi nhé, ở trong nhà 21 ngày, hay là 14 ngày thôi nhé, hay là 15 ngày thôi nhé, mà phải mở cửa ra đi nhé. Chứ phải thôi, ở trong nhà riết quen an toàn thôi, ra ngoài nhỡ dính nữa thôi cứ đây, cho chắc ăn. Có nhiều người bây giờ sợ, không dám ra ngoài, không dám tiếp xúc với người khác, không dám đi loan báo tin mừng, sợ người ta nói này nói kia, sợ người ta khen, người ta chê, sợ người trên không đồng ý, người trên buồn lòng, không có sợ cái gì hết. Tôi làm theo lệnh của Chúa, mà khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Và Đức Thánh Cha nói rằng phải mở tung cánh cửa ra, ra cái vùng ngoại vi, đến với những người nghèo khổ, người chưa biết đến tin mừng. Một giáo hội sẽ không còn là giáo hội nếu không đi loan báo tin mừng. Bản chất của giáo hội là truyền giáo, và người Kitô hữu bản chất người Kitô hữu cũng là truyền giáo. Nếu không truyền giáo, không loan báo tin mừng thì không còn là Kitô hữu nữa. Và Đức Thánh Cha Francisco nói, tôi thấy thà một giáo hội đi ra loan báo, loan truyền tin mừng, rồi bầm dập, te tua, bị thương, còn hơn là một giáo hội lành lặn ở trong bốn bức tường, nhưng mà vàng vọt, yếu đuối. Lạy Chúa, xin hãy sai chúng con ra đi. Xin cho chúng con tin thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa, mạnh dạn ra đi, loan báo tin mừng lòng thương xót của Chúa, không chỉ bằng lời nói mà bằng chính cuộc sống của chúng con.
Và bây giờ mời các bạn nghe những bạn trẻ ngày hôm nay mạnh dạn lên làm chứng chia sẻ với chúng ta. Nào, mời bạn. Chúng ta cho một tràng pháo tay để chúng ta bắt đầu đón chào những bạn trẻ mạnh dạn lên đây. Rồi bạn thứ hai, rồi bạn thứ ba. Chúng ta có ba bạn trẻ ngày hôm nay lên để làm chứng cho chúng ta về lòng thương xót của Chúa. Bạn tên gì?
Dạ con kính chào cha và cộng đoàn. Con là Anna Phạm Thị Cẩm Miên. Con ở giáo xứ Phú Hòa, giáo phận Đà Nẵng.
Rồi con bao nhiêu tuổi, con làm gì?
Dạ con năm nay 21 tuổi. Con ở nhà con buôn bán.
Rồi 21 tuổi ở nhà buôn bán. Con đã được ơn gì của Chúa? Con mạnh dạn nói ra to lên để làm chứng cho Chúa.
Dạ thưa cha, là con được ơn chữa lành của Chúa là con bị bệnh bệnh tim cách đây 10 năm. Con bị khớp đớp tim. Bác sĩ chẩn đoán là con bị bệnh khớp đớp tim, nhưng phải uống thuốc tới 25 tuổi mới khỏi. Khoảng sau con, nhưng mà con uống chỉ uống được nửa năm là con bỏ thuốc. Tối nào con cũng lên con đọc kinh Đức Mẹ, rồi con cầu xin mẹ. Con xin mẹ cầu bầu cùng Chúa cho con được ơn chữa lành. Đến 19 tuổi thì con nhận một nhiệm vụ. Con mặc nhiệm vụ là có tập hát cho ca đoàn. Mà con phục vụ được một năm thì bệnh con lại tái phát nặng hơn. Con mới lên sau Đức Mẹ phía sau nhà thờ, con mới than vang trách móc mẹ. Xin mẹ mấy năm nay mà mẹ không ban cho con được ơn chữa lành. Xong cái mẹ con cũng đi theo con, đi theo con khóc, cũng khóc cũng than trách mẹ nữa. Cái mẹ mới nhớ ra số điện thoại của có ông chú cho cha, số điện thoại của cha. Cái mẹ mới nói với con là con về thử nhắn tin đi, nghe nói cha nó chữa bệnh đó, chữa bệnh hay lắm. Nhưng mà lúc đó con chưa biết tới lòng thương xót Chúa. Xong con cái tối về con mới gặp một giấc mơ, con ngủ con mới gặp một giấc mơ lạ là lúc đó là lúc đức mười mấy năm là con chưa bao giờ than trách Chúa ấy, mà lúc đó con đau quá con mới than trách Chúa. Đến tối về con ngủ thì con mơ con gặp một con quỷ nó bóp cổ con, rồi nó ép con.
Quỷ nó bóp cổ con nó làm gì nữa?
Dạ, nó ép con suy nghĩ là không, mày không được tin Chúa. Nhưng mà lúc đó là con không thở, con không nói gì được hết, con cứ đập giường nhưng mà chẳng có ai biết hết. Cái con mới ráng con gồng lên con nói là tao tin Chúa. Lúc đó là từ lúc đó là con mới thấy khỏe lên hơn và hồi con mới nhắn tin xin cha sáng đó là con nhận được tin nhắn của cha là cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Lúc đó là con mới khỏe mạnh rồi, con xin cha là cho con sức khỏe để con phục vụ Chúa nhiều hơn.
Hallelujah. Vậy là con đã từng là ca đoàn.
Dạ con là ca trưởng ca đoàn.
Rồi con có hát được một bài tặng các bạn trẻ ngày hôm nay không?
Dạ có.
Rồi con chuẩn bị nha, chuẩn bị trước một bài nha. Rồi đứng chuẩn bị trước đi. Rồi tí nữa con hát cho các bạn. Còn con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, là con là Maria Lý Hoàng Vy. Con rất là nhiều ơn của Chúa, nhưng mà gần đây nhất là con xin mẹ con đang đi làm thì không biết sao mẹ con bị ngã, sau đó là nửa chân, nửa bên này là bị liệt luôn. Là đem vô, anh con có đem vô bệnh viện thì mẹ con có nằm một tuần lễ thì ở trên Đắk Lắk á. Thì lúc đó là bác sĩ có kêu là chụp MRI, nhưng mà bác sĩ phỏng đoán là mẹ con sẽ bị thoát vị đĩa đệm. Nhưng mà tới thời gian đó là nửa chân mẹ con vẫn nhiều người bóp ngắt hay làm cái gì mẹ con vẫn không có cảm giác, không đi được. Thì lúc đó thì chị dâu của con có nhắn tin cho cha, nhưng mà con cha không trả lời. Thì chiều hôm đó là lúc 2 hay 3 giờ chiều con có nhắn tin cho cha là con nói là xin cha cầu nguyện cho mẹ con. Nếu mà mẹ con mà bác sĩ mà chọn đoán đúng là thoát vị đĩa đệm thì mẹ con bắt buộc phải mổ. Nhưng mà cái xác suất mổ là mẹ con không thể đi được. Thì con có nhắn tin cho cha xin cha cầu nguyện cho con, cho mẹ con để mẹ con chữa lành. Thì lúc đó là 11 giờ khuya con dọn dẹp rồi xong hết rồi, con giặt đồ con không để ý. Đến khi con nhìn điện thoại thì con thấy tin nhắn của cha là con yên tâm, cha và cộng đoàn có cầu nguyện cho mẹ con. Thì qua sáng ngày hôm sau mẹ con gọi điện cho con thì mẹ con nói là bé ơi, tối hôm qua mẹ không biết làm sao, mẹ đang ngủ thì không biết có ai lôi mẹ dậy. Kéo chân mẹ dậy, xong rồi mẹ mới tự nhiên đang nằm trên giường vậy. Lúc đó là chị dâu con nằm bên cạnh giường mà chị dâu con ngủ, chị dâu con không biết. Thì mẹ con tự nhiên đứng dậy và tự đi vệ sinh được. Đến nay thì lúc đó sau đó thì mấy ngày sau chụp MRI thì bác sĩ cũng phỏng đoán là thoát vị đĩa đệm. Nhưng mà không nhất thiết là phải mổ chị, bởi vì của mẹ con nhẹ nên thành ra chị uống thuốc thôi. Và đến bây giờ thì con vào đây, con tới đây cũng 3 lần rồi. Và mẹ con cũng có đi theo và bây giờ mẹ con có thể đi bình thường được, có nghĩa là bình thường như những người khác rồi.
Hallelujah. Rồi sao con biết được giáo điểm của mình hôm nay? Con đến đây con làm chứng cho Chúa, những người trẻ ngày hôm nay.
Dạ, lần đầu tiên là trước đó là con có đi với mẹ con rồi, mẹ con chưa bị cái gì hết. Nhưng mà đi với cộng đoàn, mẹ con có nói là đi với mấy cô trong chỗ làm á. Thì con ở đây, mẹ con Buôn Ma Thuột, con thì ở đây thì con chạy xe lại đây một lần trước. Sau đó lần hai thì mẹ con bị bệnh xong mẹ con khỏi. Thì lần hai con và gia đình có đi và đây là lần thứ ba con đến đây.
Hallelujah. Cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng gửi cho mẹ nha. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Để con là những người trẻ ngày hôm nay mạnh dạn ra đi loan báo và làm chứng cho lòng Chúa thương xót và móc khóa lòng Chúa thương xót gửi tặng cho con nha. Chúa chúc lành cho con và mẹ. Còn con?
Con chào cha và cộng đoàn ạ. Con là Trương Thị Hồng, năm nay con 22 tuổi ạ. Con là người ngoại đạo.
Con có đạo không?
Dạ không.
Con đạo gì?
Con đạo Phật.
Rồi chúng ta cho một chàng trai hoan hô, một bạn trẻ đạo Phật lên đây để làm chứng cho Chúa.
Con biết đến giáo điểm là nhờ anh rể con là người bên đạo ấy thì dẫn con đến đây ạ. Con thì bị bệnh thoái hóa cột sống ấy, thì con không có đứng hay là ngồi ở một cái tư thế nhất định được, mà cứ phải thay đổi tư thế rồi nằm cũng không có nằm được như người bình thường mà cứ phải chỉ có nằm nghiêng thôi. thì con bị cũng 2 năm rồi, con mới đến đây cách đây mấy tháng rồi ạ. Anh rể con thì dẫn con đến đây rồi nhờ đặt tay rồi cầu nguyện thì về nay bệnh của con đã bớt rồi ạ. Con có thể đi đứng lại bình thường mà cúi xuống nhặt một cái vật gì đấy thì nó cũng dễ dàng hơn là lúc trước ạ.
Hallelujah. Hallelujah. Bây giờ con là người đạo Phật, bây giờ con đã được Chúa chữa lành, con có tin vào Chúa không?
Dạ có ạ.
Thế con đến đây con cảm thấy thế nào?
Dạ con đến đây thì con cảm thấy rất là vui, và khi mà được biết thêm về đạo Công giáo thì thực ra là ngày trước khi mà chị gái con quen anh rể con thì gia đình của con cũng không thích lắm, bởi vì chưa hiểu rõ về người bên đạo Công giáo thì gia đình con cũng có phản đối ạ. Thì nhưng mà sau này thì khi biết hơn và rõ hơn về đạo Công giáo thì con thấy đạo Công giáo nó có rất là nhiều thứ mà cần phải học hỏi ạ.
Hallelujah. Chúa thấy rằng là đạo Công giáo của mình cũng dễ bị người ta bách hại vì người ta hiểu lầm, vì người ta nghi ngờ, vì người ta ganh tị cũng có, nhưng mà dần dần rồi người ta cũng sẽ hiểu ra, như là lời chia sẻ của cô bé đạo Phật đây. Trước gia đình cũng không ưa vì chị lấy một cái người anh và người đó là người có đạo và cũng nghi ngại. Còn bây giờ thì cô ấy nói rằng là đạo Công giáo có nhiều điều tốt để mình học hỏi. Cho gửi tặng con cái máy 365 bài giảng nha. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng. Và chúng ta thấy là cô ấy đeo một chàng chuỗi rất đẹp. Chàng chuỗi này ở đâu đây con?
Là mẹ của anh rể con cho con ạ.
Còn cái chuỗi ở tay thì con?
Cái này là con hôm lần trước con đi ở đây thì con mua ở ngoài này ạ.
Vâng, hallelujah. Vâng, một người bạn đạo Phật không đeo chuỗi bồ đề mà đeo chuỗi mân côi và chuỗi lòng thương xót. Và bây giờ tới phiên con hát bài gì?
Dạ, con xin gửi tặng cha và cộng đoàn một ca khúc Phó Thác ạ.
Phó Thác như nào để người kia đánh đàn cho con nghe?
Cho con la trưởng.
La trưởng.
Chúa ơi hồn con, xin phó thác trong tay Chúa luôn. Những khi vui mừng, còn những lúc con đau buồn. Mỗi khi đời con gặp những nỗi âu lo khó khăn, và mỗi khi tim con ngọt tràn hạnh phúc sinh ra.
Cha gửi tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha, để con đi về con loan truyền lòng Chúa thương xót cho những người trẻ, đặc biệt là trong ca đoàn của con. Đây là cái máy 365 bài giảng, đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu, và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng. Mỗi chiều thứ bảy nhớ đến với điểm hẹn lòng Chúa thương xót nha. Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi bây giờ mời 1 bà 2 bà, rồi 2 bà lên đây. Còn bà nào nữa không? Rồi, bây giờ chúng các bạn trẻ nghe những người lớn tuổi làm chứng để các bạn thấy rằng là ơn Chúa xuống cho mọi người, người trẻ cũng như là người già, người có đạo cũng như người không đạo. Con được ơn gì?
Dạ, thưa cha, tên con là Maria Đoàn, con ở địa phận Bắc Ninh. Dẫu họ ở Tam Đảo, quê ở Tam Đảo, nhưng mà địa phận Bắc Ninh. Con được ơn Chúa thì con cũng được nhiều, thưa cha. Nhưng mà con chỉ nói 2 ơn gần đây nhất là tháng 4 vừa rồi đó, con lại bị bệnh tim. Thì con đi đến bệnh viện, thì một bệnh viện thì người ta khám, con nằm 7 ngày. Người ta tiêm, người ta chỉ cho 2 viên thuốc giảm đau thôi, nhưng người ta cũng không có cho con thuốc gì thì đúng hơn đấy. Thì con mới hỏi bác sĩ là chị trưởng khoa ơi, Thế em, bệnh của em liệu có giảm được thế nào không mà chị cũng không khám lại, mà em vẫn thấy em không dậy được. Thế chị bảo là bệnh của bà thì con là nói thật, cả thế giới này không ai chữa được. Thì con mới hỏi là chị cho tôi biết là bệnh của tôi gì. Thế chị bảo là tí nữa tôi sang, tôi con sang con bảo bà. Thế ngày mai con lại hỏi thì chị bảo bệnh của...
Cuối cùng là bệnh gì?
Bệnh của con là bệnh, một bác sĩ thì bảo là co thắt mạch máu não, một bác sĩ thì bảo con là hở tim, hở van ba lá, không có tí máu nào lên não, thì chị không thể chữa được. Thì con nằm 10 ngày, con lại xin cầu xin Chúa, con mở cái đài ra thì con có chị cho con mượn, thì con biết lòng thương xót của Chúa, thì con xin cộng đoàn, con nhắn tin cho cha 3 tin nhắn, thì con thì cha trả lời tin thứ 3, cha trả lời cho con. Thì con quá mừng, trời đất, lạy Chúa, con mừng quá, con cảm thấy như nó nhẹ hơn. Thế thì con vào lạy Chúa, con thế lại cha nhận được rồi anh ơi, con mới mừng lắm. Thế là nhà con cũng mừng, chồng con cũng mừng, chồng con là đạo Tân Tòng, cũng mới, chúng con mới làm phép cưới, nhưng mà nhà con cũng tin. Thế thì mừng quá rồi, thế thì coi như là Chúa đã nhận lời rồi. Thế thì con cầu xin Chúa là cho con gặp thầy gặp thuốc, đừng cho mà gặp thầy gặp thuốc để nói thật bệnh con. Thế là con mới chuyển bệnh, con mới chuyển viện, con xin ra viện luôn, con không làm bệnh viện đó, nó về đấy. Thì lại Chúa, con Chúa, con đi bậc nào lên chỗ bác sĩ khám thì con lại cầu xin Chúa cho con đừng, con gặp dữ thì Chúa hóa lành cho con. Lạy Chúa, con khi con khám còn y như rằng, cha ơi, thì
y như rằng là sao?
Y như rằng nhờ con nói thế nào thì lại được thế. Thế có một bậc, mỗi một bậc lên bậc 3, tầng 3 thì con đại, một bậc con đại lạy Chúa, con gặp sự thì Chúa hóa lành cho con. Chúa ơi, con đau, có hôm con thở không được, con có máu lên não, người ta giả con về, con xin Chúa. Thì liền bác sĩ bảo con là thế bệnh viện nào nói chị là không chữa được. Thế con nói bệnh viện trên chỗ tỉnh của con thì chị bảo là bệnh viện này thì chữa được, nhưng mà chị có sống được 30 năm nữa không?
Thế là... Chú 30 năm nay bà bao nhiêu tuổi?
Chúa, con năm nay 64 tuổi.
Chúa, tôi 30 năm là 94 rồi bà. Thôi Chúa cho về sớm đi bà ơi, Chúa tôi ham hố sống làm cái gì thế gian này. Ôi tôi... sống con sống năm 64 mà con xin Chúa cho con không có sống nhiều đâu, con sống mới 30 năm nữa thôi. 94 sống như vậy chết mệt lắm bà ơi. Rồi cuối cùng thì giờ Chúa có chữa lành cho bà hay là để đến 30 năm sau Chúa mới chữa?
Dạ, bác sĩ hỏi con vậy thôi. Thôi con bảo là đây là tôi có người phù hộ cho tôi rồi. Thế là con với bác sĩ mới trợn mắt nhìn con bảo là sao chị nói vậy, chị chắc chắn thế? Thì tôi nói thật, tôi có người chữa lành cho tôi rồi. Chị bảo là thế người có ở đây không? Thế con chỉ, con bảo trên trời, ông trời. Thế là chị cứ hỏi con thế, chị lại cười. Chị bảo thế bà này hài hước quá. Thế xong con nói thật đấy. Thế nhưng mà lại Chúa con cản, con đến đây hôm nay con vui mừng lắm. Mà con đến đây con trước hết là con xin
Hallelujah. Rồi Chúa đã chữa lành cho chị và chị đã dám tuyên xưng mà trước mặt người đời đó là ông trời. Mà sao chị không nói ông trời mà chị nói là nói to lên, không phải nói ông trời nữa, nói luôn đó là
Chúa lòng thương xót,
nói luôn cho họ biết, chẳng phải giấu giếm gì cả. Rồi ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai á là đạo nhà chồng con á thì con tội lỗi lắm cha ơi, con bỏ Chúa 30 năm rồi.
Ai bà? Ai bà hay ông ấy?
Con.
Giêsu bỏ Chúa 30 năm mà xin Chúa cho con sống thêm 30 năm nữa. Chúa bỏ tao lạy mày, tưởng là cho mày sống thêm 30 năm nữa mày theo tao chứ mày bỏ tao tới 30 năm. Tao thấy lòng thương xót Chúa kỳ diệu ở Chúa đó. Mặc dù ta bỏ Chúa mà Chúa vẫn không bỏ ta. Rồi sau đó thì chuyện gì xảy ra? Một người 30 năm bỏ Chúa, sao chị quay về với Chúa được?
Cha ơi, con này á.
Ơi.
Con cha. Cha này, con trở về, con ăn ăn trở về hai năm 2000. Thế là con khi mà con cưới chồng con ấy thì đi học với chồng con lại không thuộc bằng con. Thế là cha bảo là cuối năm 75 thì cha bảo thằng này về. à, học nữa đi, không thuộc như con hết phép rồi. Ông ấy cũng chán, ông cũng chẳng theo nữa. Thế là ông về, ông lại cưới đời. Thế là nhiều con rất cứng lòng, nhưng mà lại Chúa con, từ khi con 2 năm nay con nghe được nghe cái đài của cha đó, thì con ví bảo nhà con là con đêm ngày con cầu xin là Thiên Chúa cho con một thuyền một bến đi. Bây giờ cứ một lọ đôi nước cái này, con đọc kinh một mình con chán lắm.
Một lọ đôi nước không có một thuyền một bến mà một lọ đôi nước nghĩa là sao?
Nghĩa là một cái lọ như nhà con thì có 2 vợ chồng thì con lại bên giáo, nhà con lại bên lương. Thế thì con...
đó gọi là một lọ đôi nước, một bên giáo một bên lương, rồi cuối cùng sao?
Chúa con cầu xin thế là cái tháng bảy năm 17 đến này đó cũng mới thế cha. Thế thì đương nhiên đang lành con cầu xin mãi không mấy, ông ấy bảo này bà ơi, thế mai bà đi trình cha đi cho tôi vào đạo. Thế con lại Chúa con mừng quá nhưng con không dám nói ra. Thế mai thứ bảy con đi trình cha, con lễ ở thứ bảy. Thế trình cha ở xứ con á thì cha bảo là thế anh bác ấy như thế thì tôi mừng cho bà, cho bác.
Rồi cuối cùng ông có đi về một lọ một nước không?
Ôi thưa cha có, con nói hết câu này.
Rồi hallelujah. Rồi một lọ một nước rồi. Đây tôi gửi tặng cho ông ấy một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Vậy cho một lọ với một nước. Đây này, cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho bà một lọ một nước. Rồi.
Tên con là Teresa Lê Thị Liễu ở họ Hoạch Thôn xứ Ngọc Sơn giáo sự giáo phận Thanh Hóa.
Bà nay bà bao nhiêu tuổi?
Con năm nay thấy cha con là 70 tuổi mà con được làm con cái Chúa là 50 năm rồi mà con được ơn rất là nhiều. Chúa mà không cứu con thì con chết lúc năm 1982. Lúc đó con sinh đứa con trai thứ 6 của con.
Bà được bao nhiêu đứa?
Bà chào
bà được bao nhiêu đứa con?
Dạ con được 7 đứa. Vâng, mà chờ bây giờ là Chúa đã cứu con nuôi các con là thành đạt mà trưởng thành. Con vô cùng cảm ơn Chúa. Đến ơn thứ hai của con là năm 1994 thì con Ma Đề và con Ma Bài bay về quê hương con. Giữa thì chồng người con mà con thương yêu nhất là chồng con đã mê hai con ma ấy.
Ma nào?
Ma Đề và Ma Bài ạ.
Vâng. Rồi chồng bà có mê bà không?
Dạ lúc đó trong cuộc đời của con suốt 20 năm qua thì vợ chồng con là sống cực khổ mà con cứ như là một thân dại tràng xe cáp biển đông. Con buồn rồi con khùng rồi con điên vì con tích của, nhưng mà con không biết làm sao được thì con cứ kêu van Chúa là xin mẹ và Chúa cứu con thoát khỏi cảnh này. Suốt kéo dài hơn 20 năm cho đến 2017 thì con mua được cái đài của cha, con về con nghe ngày đêm, con nghe con vô cùng phấn khởi và yên tâm. Nhưng chồng con cũng không đồng tình. Về đến mấy năm con lại xin tiếp tục cầu nguyện là xin Chúa cứu con và thánh hóa chồng con cho con, chồng con bỏ đề bỏ bài để cho con được vui vẻ. Thì đến sang năm 2018 tự nhiên là chồng con ôm cái đài của con vào phòng nghe cả ngày và cả đêm, nghe đến nỗi mà lông cả đài ra cho nên...
Chúng ta thấy một người là 20 năm là ma đề và ma bài. Vậy mà đến lúc mà được Chúa sờ chạm đến thì đem cái máy vào trong phòng nghe ngày cái đêm, nghe đến mức độ mà long cả đài ra. Đài của cha Long bị long cả đài. Rồi sao?
Thưa cha, rất là sau chồng con đi sửa về tiếp tục nghe. Nhưng mà con rất ước ao vào giáo điểm tin mừng, nhưng chồng con vẫn không lay chuyển. Thì cái lúc mà sang 2018 thì chồng con nghe đài như vậy thì chồng con đổi tính đổi nét và bây giờ không đánh đề và không đánh đài nữa. Con vô cùng cảm ơn Chúa. Đời của con nếu không có Chúa.
Hallelujah. Thưa anh chị em, đấy là một cơn rất lớn suốt 20 năm trời. Anh chị em nghĩ 20 năm trời mà để cho con ma đề và con ma bài, mà may còn cái con ma men nó có bám vào chồng bà không? Con ma men nó có không?
Thế cha là mới chớm nhưng không con dập ngay ạ.
Bà này thuộc bản lãnh, con ma men nó mới chớm là con dập ngay. Bà này cũng không phải tay vừa thưa anh chị em. Bà ấy, ba con ma bà dập được con ma men, còn ma đề ma bài bà thua. Bà phải nhờ đến vũ khí là đài lòng Chúa thương xót, và cho ông ấy nghe ngày nghe đêm, nghe long cả đài. Rồi cùng ông ấy có quay, ông đã bỏ được ma đài, ma bài, bỏ được ma đề, rồi sao nữa?
Thưa cha, thế là trong cái điều kiện của con sống hơn 20 năm qua vô cùng khổ cực, mà con rất ước ao được làm một cái nhà. Thì đến 2016 thì con quyết định là con sẽ làm nhà, thì chồng con cũng đồng ý. Vậy là khi mà trong tay chúng con không có tiền nhưng mà vẫn mạnh dạn khởi công làm nhà, thì được anh em và con cháu giúp đỡ. Thì bây giờ con đã làm được một cái nhà cấp 4 có 5 phòng rộng rãi, khang trang và lịch sự, lát gạch hoa. Con vô cùng cảm ơn Chúa.
Dạ, yeah. Chúa ban cho con nhà cấp 4, có 5 phòng, có cái lát gạch hoa, có máy lạnh. Chúng ta thấy ơn Chúa ban cho bà nhiều đến mức độ như vậy mà bà vẫn chỉ nhận là nhà cấp 4 thôi, mà chia làm 5 phòng có lát gạch bông. Và chúng ta thấy rằng là khi mình dám như là các tông đồ Chúa nói ra đi, không lo mang tiền dắt lưng, không có mang hay áo, không có mang hay dép gì cả, đi trong lòng tín thác. Người chị em này dám đi trong lòng tín thác. Suốt bao nhiêu năm lập gia đình, chị ở với anh ấy bao nhiêu năm rồi mới có được căn nhà?
Thưa cha, con vợ chồng con là bắt đầu từ năm 1971 cho đến nay thì 50 năm ạ.
50 năm bây giờ mới có được túp lều lý tưởng của anh và của em. Đâu đâu nào em ơi, túp lều lý tưởng của anh và của em. Rồi trong túp lều lý tưởng đó thì chị thờ cái gì trong đó?
Dạ, thưa cha, là đúng là đời của con rất là tranh vênh, nhưng mà con cũng rất tạ ơn Chúa đã cứu con hết mực. Thì bây giờ là con cũng xin cộng đoàn và cha cầu nguyện cho con và con cháu của con được bình an mạnh khỏe, để con yên tâm một chút, để lúc nào mà Chúa rủ con về thì cho con được chết lành trong tay Đức Mẹ. Và cầu chúc cho cha luôn luôn mạnh khỏe, sống lâu. Chúc cộng đoàn giáo điểm này vững mạnh ngày một càng đông, để cứu tất cả những bệnh nhân mà đang bị ốm đau tật nguyền trên toàn thế giới, và hướng về Chúa để được Chúa thương xót nhiều hơn. Con xin thành.
Bà ở Bắc Ninh vậy, bà có biết hát bài Quan Họ Bắc Ninh không?
Thế cha, là con ở như Thanh Hóa, con ở Đình Tăng chứ con không phải ở Bắc Ninh ạ.
Vâng, nãy là Bắc Ninh là các bạn nãy phải không? Vâng, thưa anh chị em, nói đến Bắc Ninh, nói đến Thanh Hóa, Hà Nội thì tuần tới chúng tôi đi công tác bác ái, đi thăm năm làng Phong Cùi ở ngoài Hà Nội, thì được Đức Hồng Y Nguyễn Văn Nhơn nói với chúng tôi rằng là nhóm thiện nguyện của cha Long ơi, hãy ghé thăm các cha già hưu của giáo phận Hà Nội, vì các cha rất cần được có người đến thăm viếng an ủi. Thì chúng tôi đã nhận lời và sẽ ghé thăm các cha già hưu thuộc giáo phận Hà Nội theo lời mời của Đức Hồng Y Nhơn. Và sau đó thì Đức cha Hoàng Văn Đạt là ở giáo phận Bắc Ninh cũng nói rằng này cha Long, lòng thương xót, tại sao ghé Hà Nội mà không ghé Bắc Ninh? Ở đây cũng có các cha hưu ở giáo phận Bắc Ninh cũng đang chờ anh chị em các bạn đến để thăm các ngài. Và chúng tôi vui mừng quá được chính Đức Hồng Y Nguyễn Văn Nhơn, được chính Đức Giám mục Hoàng Văn Đạt mà mời chúng tôi đến để được thăm các cha, viếng các cha. Và Đức Hồng Y cũng như Đức cha Đạt nói rằng là chúng tôi đã nghe cái máy 365 bài giảng rồi, chúng tôi thấy rất tốt, không có gì sai trái cả. Cho nên có vị nào mà cấm đoán thì không biết là vì lý do gì mà cấm đoán. Giáo lý, tín lý, kinh thánh không có gì sai cả, rất là tốt. Đặc biệt là với những người họ lên làm chứng, vì Chúa nói các con phải là chứng nhân của ta đến tận cùng thế giới. Và Chúa ban cho các tông đồ quyền là được trừ quỷ, quyền là chữa lành bệnh nhân, và cái quyền là đi loan báo tin mừng. Và Chúa củng cố lời loan báo bằng những phép lạ kèm theo. Thì ngày hôm nay khi chúng tôi đi loan báo lòng Chúa thương xót, Chúa cũng củng cố những lời rao giảng ấy bằng những dấu lạ kèm theo, là những người được ơn chữa lành. Mà các tông đồ đã được Chúa ban cho cái quyền là xức dầu cho những người bệnh và chữa lành cho những người bệnh. Chúa cũng ban cho các tông đồ là quyền trừ ma quỷ, và loan báo tin mừng như là chính Chúa đã làm trong giai đoạn mà sống ở trên dương thế này. Cho nên chúng ta cảm thấy rằng là Đức Hồng Y đã đón nhận, rồi Đức Giám Mục Đạt đã đón nhận, và hôm qua chúng ta cũng có nghe là Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám Mục, đã đích thân tặng cái máy này cho một bà cụ. Điều đó cho chúng ta thấy được rằng việc làm của chúng ta đã được giáo quyền chấp thuận. Chúng ta thấy rằng việc làm của chúng ta đã đi đúng đường lối của giáo hội, và việc làm của chúng ta thực hiện đúng lệnh truyền của Chúa là các con hãy ra đi, loan báo và làm chứng. Tôi tặng cho bà cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha để bà đi về Thanh Hóa nha. Thanh Hóa cái gì, Rong Má cái gì đó, bà có biết không?
Rau má, Thanh Hóa rau má.
Cái gì nữa? Thanh Hóa ăn rau má phá đường đầu. Nhưng mà chúng ta là những con người, chúng ta phá không phải là đường tàu, mà chúng ta phá đi những rào cản, phá đi những sự giữ, phá đi tất cả những gì làm con người không đến được với lòng Chúa thương xót. Đấy là mới là điều quan trọng. Còn bạn trẻ nào muốn lên nữa không? Rồi, mời chị lên đây. Rồi, mời bạn lên đây.
Thưa cha, con Maria Nguyễn Thị Phương, con ở giáo xứ Ân Thủy ở địa phận Hải Phòng. Thì là tháng 5 năm ngoái là con được một người bạn cho con mượn một cái máy 500 bài giảng của cha. Thì là con về con nghe, con thấy con Chúa cho con được cảm nhận nhiều điều kỳ diệu quá. 15 tháng 8 là ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, là con tìm, con hỏi và tự của một mình con vào đây. Thì là con cũng không nghĩ là Chúa chữa lành cho con kỳ diệu và nhanh đến như vậy. 5 ngày con về thì trước đó con viêm thanh quản 15 năm thì con không đọc được kinh và con không nói được nhiều như thế này. Thì là sau 5 năm, sau 5 ngày con về, con đi nhà thờ thì con đọc được kinh và con hát theo được mọi người. Và con vẫn còn thoái hóa đốn sống cổ để Chúa thử thách. Thì từ đó là 3 giờ chiều nào con cũng quỳ xuống, con khấn lòng Chúa thương xót. Thì Chúa chữa lành cho con, đến ngày hôm nay con hết thoái hóa đốn sống cổ. Và khi mà ơn thứ hai là con về, con vào 15 tháng 8 thì đến tháng 9 thì có một người bạn học cấp 2 của con là anh ấy bị ung thư thanh quản hoại tử, bệnh viện trả về, và lúc nào trong nhà cũng có người đến chia buồn, thì là cả gia đình chấp nhận là chỉ còn để nó hậu sự thôi. Thì con lại quỳ xuống con cầu nguyện với lòng thương xót Chúa là xin Chúa chữa lành cho người bạn của con, vì khu vực của chúng con là chưa ai biết đến lòng Chúa thương xót. Thế là Chúa đã nhận lời và con nhắn tin cho cha, thì cha trả lời là cha, con cứ yên tâm, cha và cộng đoàn cầu nguyện. Hôm con lên thăm anh ấy thì anh ấy nằm bé nhỏ lắm, anh ấy nói thì không ra hơi và ăn bằng cái ống truyền sữa vào trong bụng ấy. Thế nhưng mà đến ngày thứ ba khi cha nhận lời, con điện con báo tin cho vợ anh ấy biết là đã được cha nhận lời, thì anh ấy cầm máy điện thoại, anh ấy nói là alo ai đấy. Thì con không nhận ra, con không nghĩ là tiếng của anh ấy, mà con nghĩ là con của anh ấy. Thì anh ấy bảo, anh nhận ra tiếng của con gọi, anh bảo là hôm nay anh đã ăn được bát cháo và anh đi lại được rồi. Một tuần sau con lên thăm thì anh ấy khỏe, anh dậy, anh nấu cơm được.
Con là người theo đạo?
Con là người theo đạo được, con làm con cái của Chúa được 34 năm rồi.
Trước là chị đạo gì?
Con là đạo Phật. Con ấy chồng người Công giáo. Vâng. Thế là đầu năm 2018 thì con mùng 3 Tết con lên con chúc Tết một cái chị bạn học của con nữa. Thì là em rể của chị là đau một năm trời, đi khám bác sĩ, giáo sư rồi là các cái hội chuẩn nhiều lắm mà không ra bệnh gì cha. Đau đớn lắm. Cái hôm mùng 3 là đau đớn, không cho ai đụng vào người nữa. Trước kia thì vợ còn xoa bóp được, nhưng mà lúc đấy cứ nằm ngay ra xong quay mặt vào thôi. Thế con mới nói là nếu mà hai em mà tin thì chị nhắn tin cho cha cầu nguyện cho và cộng đoàn cầu nguyện. và con tặng cho hai em ấy một cái máy 365 bài giảng của cha. Thì là Chúa cũng nhận lời là hai em ấy đều là tín thác vào Chúa, nghe suốt đêm. Và chỉ có nửa tháng sau là vợ của cái người bị đau đấy là còn loan truyền cho được 6 người ngoại đạo nữa vào trong cha. Và bây giờ người nào cũng cầu nguyện lòng Chúa thương xót hàng ngày.
Vậy thì các bạn, mỗi người chúng ta phải lãnh cái nhiệm vụ như vậy. Như là người này chỉ là một tân tòng đạo Phật mà quay về với Chúa, rồi được ơn của Chúa chỉ là giới thiệu cho những người đạo Phật khác, rồi người đạo Phật khác được ơn của Chúa lại tiếp tục giới thiệu cho những người ngoại đạo khác. Tay vui gửi tặng chị cái máy 365 bài giảng, và đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha, và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi xin mời anh thanh niên và anh trong góc ạ. Mời anh, đó, mời anh lên đây. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là ngày giáo điểm tin mừng của chúng ta mỗi chiều thứ bảy các bạn trẻ đến đây, và chúng ta chứng kiến được những người trẻ cũng như là phụ huynh của chúng ta được ơn của Chúa lên làm chứng. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, con bị ung thư 8 năm. Thì con bị ung thư gan. Thì cái 4 năm đầu là năm nào cũng phải nhập viện đốt khối u hết. Sau đó là còn tới cái tháng tháng 4 này, 15 tháng 4 này là con bị tái phát. Con bị tái phát ung thư. Thì cái lúc đó là men gan con nó chạy lên 1.300. Và cái tế bào ung thư là nó lên tới 146. Thì cái ngưỡng bình thường của nó là chỉ có 6 thôi mà con lên tới 146 rồi. Thì là hầu như là lên tới ngưỡng đó là nó là sẽ bùng phát các khối u toàn gan. Thì là nó dạng di căn đó cha. Thì nó sẽ là bùng phát hết gan. Cho nên con thấy là cũng xong rồi, không còn cái hướng nào nữa. Thì con cũng định gửi tin nhắn cho cha. Thì con gửi tin nhắn cho cha, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con lúc 10 giờ sáng. Thì khoảng 1 rưỡi chiều thì con nhận được tin trả lời của cha là cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con và cùng dâng thánh lễ lúc 5 giờ chiều. Thế là con cảm tạ Chúa. Và từ ngày 15 tháng 4 tới ngày hôm nay là con giảm xuống là tất cả là tế bào về bình thường hết. Và men gan bây giờ của con cũng về chỉ còn hai mấy, rất bình thường. Và tế bào ung thư của con còn chỉ còn có 3.5 thôi. Mà cái ngưỡng của nó là 6 chấm. Mà con về còn dưới sâu nữa, còn 3.5. Và con cảm tạ Chúa đã cho con hết bệnh.
Hallelujah! Anh tên là gì, anh ở đâu, và nhờ đâu mà anh biết được giáo điểm tin mừng, anh đến đây làm chứng và cầu nguyện để được ơn chữa lành?
Thưa cha, con là Phaolô Đặng Văn Quang, con là giáo xứ Ngọc Hà, giáo phận Bà Rịa. Con thì cứ con năm con tới đây là 3 lần rồi, và cái vừa rồi là con bệnh và con đã xin cha cầu nguyện cho con. Thì ngày hôm nay là ngày con đi test lại và tất cả về bình thường hết, thì con có mặt ở đây để cảm tạ Chúa.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một chứng nhân sống động. Chính ngày hôm nay anh ấy đã được test lại, thử lại, và tất cả tế bào ung thư đã không còn nữa. Và cũng chính ngày hôm nay Chúa đưa anh đến đây giao điểm tin mừng này để làm chứng cho Chúa. Hallelujah!